chuyên mục Dân số và Phát triển. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, trong đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, già làng, những người có uy tín, có tiếng nói rất quan trọng. Họ được xem là những cây cao bóng cả của thôn làng. Vì thế, trong những năm qua, các ngành chức năng tỉnh Bình Định đã phối hợp với những người có uy tín, thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động để người dân nhận thức được những hệ lụy của tảo hôn. Từ đó giúp bà con dần thay đổi nếp nghĩ và nói không với tảo hôn. Bài viết mở đầu chuyên mục hôm nay đề cập cụ thể hơn tầm quan trọng của già làng, những người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định trong công tác tuyên truyền phòng chống tảo hôn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trong hai năm 2020-2021, xã An Trung, huyện An Lão có nhiều trường hợp tảo hôn. Tuy nhiên, từ năm 2022 đến nay, các trường hợp tảo hôn giảm hẳn và không còn tình trạng hôn nhân cận huyết thống. Có được kết quả này là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền vận động người dân, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của những người có uy tín. Ông Đinh Ngọc Ước, dân tộc Khơ Rê, người có uy tín ở thôn 1 xã An Trung cho hay, vấn nạn tảo hôn tồn tại dai dẳng, trước tiên là do nhiều phụ huynh thiếu kiến thức, kỹ năng giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản cho con. Cùng với đó là nhận thức về pháp luật còn nhiều hạn chế. Vì vậy, khi được bầu chọn làm người có uy tín, ông Đinh Ngọc Ước luôn coi việc tuyên truyền vận động giảm thiểu tình trạng tảo hôn là nhiệm vụ trọng tâm. Ông Ước chia sẻ, ngoài việc vận động người dân, tôi thường phối hợp với cán bộ thôn xã kiểm tra việc đăng ký kết hôn, mạnh tay xử lý theo khương ước, lập biên bản các cặp đôi chưa đủ tuổi chuẩn bị cưới và báo cáo với chính quyền để can thiệp kịp thời. Nhờ vậy, đến nay địa phương không còn nạn tảo hôn, người lớn cũng không còn ép cưới, học sinh cũng không muốn lập gia đình sớm. Tại huyện Vân Canh, già làng Mai Kim Đô ở làng Hiệp Hưng, xã Canh Hiệp đã vận động và ngăn chặn thành công hơn 20 vụ việc tảo hôn tại địa phương bằng tiếng nói cũng như kinh nghiệm sống của mình. Già Đô tâm sự, muốn nói cho bà con nghe, mình phải hiểu rõ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là gì rồi mới tìm cách tâm sự, trò chuyện theo kiểu mưa dầm thấm lâu thì mới có hiệu quả được. Hơn nữa, cần dứt khoát, kiên quyết và chỉ rõ cho bà con biết đó là hành vi vi phạm pháp luật thì bà con mới sợ và nghe theo. Tương tự, ông Trần Văn Lũ, người có uy tín của làng Canh Phước, xã Canh Hòa, cũng hết sức quan tâm đến vấn nạn tảo hôn. Ngày trước, chứng kiến nhiều trường hợp lâm vào khó khăn, bệnh tật vì tảo hôn, ông đã quyết tâm góp sức ngăn chặn. Ông Trần Văn Lũ kể, nhiều lần nghe ngóng được một vụ tảo hôn sắp diễn ra trong làng, tôi lập tức đến tận nhà hỏi thăm và vận động người dân. Có một vài hộ dân chưa hiểu, từ chối lắng nghe, nhưng tôi cứ kiên trì mãi thì họ cũng hiểu và thực hiện. Nhờ đó, trong 2-3 năm gần đây, tình trạng tảo hôn ở làng Canh Phước đã giảm nhiều. Những năm qua, xã Vĩnh An, huyện Tây Sơn đã thực hiện nhiều biện pháp đẩy lùi và tiến tới chấm dứt tình trạng tảo hôn. Trong đó, việc đưa các quy định của pháp luật về tuổi kết hôn, cam kết không tảo hôn vào khương ước và làm tiêu chí xếp loại gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa đang phát huy tác dụng. Điển hình như ở làng Con Giọt 1, trước đây, nhiều thanh thiếu niên đang ở tuổi ăn tuổi học đã bỏ ngang việc học để lập gia đình, nên không hiếm những cặp vợ chồng trẻ con đã có con bồng con bế. Vì thế, ông Đinh Ướp, bí thư chi bộ làng Con Giọt 1, cũng là người có uy tín, đã phối hợp với các hội đoàn thể tăng cường vận động thuyết phục bà con chấp hành nghiêm các quy định của luật hôn nhân và gia đình, đồng thời tổ chức các đợt lấy ý kiến góp ý của hộ dân để xây dựng các quy định xử phạt về kết hôn trước tuổi, ký cam kết không tảo hôn đưa vào khương ước. Ông Ướp cho biết, khương ước của làng quy định nếu nhà nào có con tảo hôn, làng sẽ phạt 500.000 đồng đến 1 triệu đồng một năm cho đến khi đủ tuổi kết hôn. Người vi phạm vẫn phải bị các hình thức xử lý khác theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, trong các cuộc sinh hoạt khu dân cư, làng còn đưa trường hợp bị xử phạt ra kiểm điểm nhắc nhở giáo dục. Khương ước của làng được người dân thảo luận công khai, dân chủ, 100% hộ dân thống nhất ký cam kết thực hiện. Các quy định của khương ước đã giúp người dân hiểu pháp luật hơn, nhận thức được những tác hại của tảo hôn gây ra, từ đó đi đến xóa bỏ thói quen lấy vợ, lấy chồng sớm. Theo ông Đinh Văn Lung, trưởng ban dân tộc tỉnh Bình Định, người có uy tín là lực lượng gần dân, sát dân nhất trong công tác tuyên truyền vận động xóa bỏ nạn tảo hôn. Những năm qua, ban dân tộc tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan, người có uy tín đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của xã hội, cộng đồng và người dân nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn. Cũng theo ông Lung, để người có uy tín tích cực thực hiện vai trò của mình, các cấp ngành và địa phương cần quan tâm nhiều hơn nữa đến nguyện vọng, đặc biệt là đảm bảo các chính sách cho người có uy tín. Họ là một trong những lực lượng mũi nhọn ở cơ sở trong công tác tuyên truyền vận động người dân tuân thủ các quy định của pháp luật, đặc biệt là tuyên truyền xóa bỏ nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Ông Đinh Lung cho hay, thời gian tới, ban dân tộc tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động cho người có uy tín, đồng thời chăm lo, thực hiện tốt các chính sách, kịp thời biểu dương để người có uy tín phát huy hơn nữa vai trò trong công tác phòng chống tảo hôn. Thưa quý vị và các bạn, trong rất nhiều hủ tục có một vấn nạn còn tồn tại bấy lâu nay, đó chính là nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Điều này không những vi phạm pháp luật mà còn để lại những hệ lụy nghiêm trọng lâu dài về mặt xã hội. Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống khiến chất lượng dân số suy giảm, suy thoái nòi giống, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực và là một trong những lực cản đối với sự phát triển kinh tế xã hội, tiến bộ xã hội và sự phát triển bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Bài trong phần còn lại của chương mục hôm nay thông tin cụ thể hơn một số quy định của pháp luật trong xử lý tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
Thưa quý vị và các bạn, tại điểm A khoảng 1.8 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định tảo hôn là việc lấy vợ lấy chồng khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật. Tảo hôn là một tập tục hủ tục tồn tại lâu đời ở nhiều nhóm cộng đồng và các dân tộc. Tảo hôn không chỉ gây hại sức khỏe, sự trưởng thành của trẻ em mà còn tước đoạt nhiều quyền con người của các em, ảnh hưởng đến sự tồn vong và phát triển của nhóm cộng đồng và dân tộc. Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 hiện hành cũng như các văn bản pháp luật không đưa ra khái niệm cho thuật ngữ hôn nhân cận huyết thống. Theo cách hiểu thông thường, hôn nhân cận huyết được hiểu là hôn nhân giữa nam và nữ trong cùng họ hàng thân thuộc chưa quá 3 thế hệ. Đó là việc kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng huyết thống trực hệ với nhau, giữa những người có họ trong phạm vi 3 đời. Theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, thì những người trong phạm vi 3 đời được xác định như sau. Đời thứ nhất là cha mẹ, đời thứ hai là anh chị em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha. Đời thứ ba là anh chị em con chú, con bác, con cô, con cậu, con dì. Tảo hôn và hôn nhân cận huyết là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số nước ta. Tảo hôn và hôn nhân cận huyết ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng dân số, suy giảm giống nòi. Những cặp kết hôn cận huyết thống dù khỏe mạnh, nhưng khi kết hôn cận huyết làm tăng tỷ lệ bệnh tật do hợp gen mang lại, gây suy thoái chất lượng giống nòi. Tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đi ngược với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam, vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình. Theo quy định của pháp luật, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đều là những hành vi bị nghiêm cấm. Nếu ai vi phạm thì có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật về hành chính và nặng hơn có thể bị xử lý theo quy định của Bộ Luật Hình sự. Cụ thể, về xử lý vi phạm hành chính, cảnh báo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi tổ chức lấy vợ, lấy chồng cho người chưa đủ tuổi kết hôn. Phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng đối với hành vi cố ý duy trì quan hệ vợ chồng trái pháp luật với người chưa đủ tuổi kết hôn mặc dù đã có quyết định của tòa án buộc chấm dứt quan hệ đó. Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người có họ trong phạm vi 3 đời. Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa cha mẹ nuôi với con nuôi. Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa người đã từng là cha mẹ nuôi với con nuôi, bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, bố dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng. Phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người có cùng dòng máu về trực hệ. Về hình sự, Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định người nào tổ chức việc lấy vợ lấy chồng cho những người chưa đến tuổi kết hôn đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 10 đến 30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm. Còn người nào giao cấu với người mà biết rõ người đó có dòng máu về trực hệ là anh chị em cùng cha mẹ, anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Để ngăn chặn và xóa bỏ tình trạng tảo hôn, ngoài sự nỗ lực của ngành dân số, rất cần sự quan tâm của các cấp chính quyền và các đoàn thể ở địa phương. Đồng thời, công tác truyền thông phải sát với tình hình thực tế, cũng như cần tăng cường đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền, dễ hiểu, dễ thực hiện, để những câu chuyện buồn về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các địa phương trong cả nước không còn xảy ra. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Dân số và Phát triển hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.